Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 17 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho báo La Vanguardia. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ trở về với đạo thánh công giáo sau những chao đảo của cuộc đời và những hờn trách giáo hội. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về Đức Hùng Mạnh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định mục tiêu tìm về hiệp nhất trọn vẹn giữa Công giáo và Anh giáo, đồng thời ngài cổ võ sự cộng tác chung giữa hai cộng đồng giáo hội. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 16 tháng 6 dành cho Đức Tổng giám mục Justin Welby, Tổng giám mục giáo phận Canterbury, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, cùng với phái đoàn đến thăm Đức Thánh Cha. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng y Vincent Nichols, Tổng giám mục giáo phận Westminster, Chủ tịch Hội đồng giám mục Công giáo Anh quốc. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn về tình trạng chia rẽ giữa các tín hữu Kitô và khẳng định rằng, đứng trước cái nhìn từ bi của Chúa, chúng ta không thể làm ngơ không biết rằng sự chia rẽ giữa chúng ta là một gương xấu, một chướng ngại cản trở việc loan báo tin mừng cứu độ cho thế giới. Cái nhìn của chúng ta nhiều khi bị lu mờ vì gánh nặng gây ra do lịch sử những chia rẽ của chúng ta, cũng như do ý chí của chúng ta không luôn luôn được giải thoát khỏi tham vọng phàm nhân, thậm chí tham vọng này nhiều khi đi kèm ước muốn loan báo tin mừng theo mệnh lệnh của Chúa. Đức Thánh Cha xác quyết rằng, mục tiêu hiệp nhất trọn vẹn có thể có vẻ là một mục tiêu xa vời, nhưng nó vẫn luôn luôn là mục tiêu mà chúng ta phải quy hướng mọi bước đường trong hành trình đại kết chúng ta đang cùng nhau thực hiện. Sự tiến bộ hướng về hiệp nhất trọn vẹn không phải chỉ là kết quả hành động nhân trần của chúng ta mà thôi, nhưng là món quà tự do của Thiên Chúa. Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta sức mạnh để không nản chí và mời gọi chúng ta hoàn toàn tín thác nơi hoạt động quyền năng của Chúa.
Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại trong lần gặp gỡ đầu tiên với Đức Giáo Chủ Liên hiệp Anh giáo, hai bên đã nói về những quan tâm chung và những tai ương đang đè nặng trên gia đình nhân loại. Ngài nói, đặc biệt chúng ta đã bày tỏ kinh hoàng trước tệ nạn buôn người và những hình thức nô lệ mới mẻ. Tôi cảm ơn Đức Giáo Chủ vì đã dấn thân chống lại tội ác không thể dung thứ này, chống lại phẩm giáo con người. Trong lĩnh vực hoạt động rộng lớn và cấp thiết này, nhiều hoạt động cộng tác quan trọng đã được khởi sự trong lĩnh vực đại kết, cũng như với các chính quyền dân sự và các tổ chức dân sự quốc tế. Nhiều sáng kiến bác ái đã nảy sinh từ các cộng đoàn của chúng ta và được thực thi quảng đại và can đảm tại nhiều miền trên thế giới. Tôi đặc biệt nghĩ đến mạng lưới hành động chống lại nạn buôn phụ nữ do nhiều hội dòng nữ đề xướng. Chúng ta hãy cùng nhau dấn thân kiên trì trong cuộc chiến chống lại những hình thức nô lệ mới mẻ, với niềm tín thác rằng chúng ta có thể góp phần nâng đỡ các nạn nhân và chống lại thảm trạng buôn người thê thảm như thế.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 100 tham dự viên hội nghị về việc đầu tư trợ giúp người nghèo, và ngài nhiệt liệt khích lệ sáng kiến liên đới này. Đức Hồng y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, đã giới thiệu với Đức Thánh Cha các thành phần tham dự cũng như nội dung của hội nghị. Ngỏ lời trong dịp này, ngài nhìn nhận rằng các cuộc đầu tư như thế nhắm tạo nên một ảnh hưởng tích cực về mặt xã hội trên dân chúng địa phương, như kiến tạo công ăn việc làm, cung cấp năng lượng, việc giáo dục và gia tăng mức sản xuất nông nghiệp. lợi nhuận do việc đầu tư này ít hơn so với các loại đầu tư khác. Nhưng động lực linh hoạt những hình thức can thiệp mới mẻ này là nhìn nhận mối liên hệ đặc biệt giữa lợi nhuận và liên đới, có một tương quan vòng tròn phong phú giữa sự kiếm lợi và trao tặng. Vì thế, nghĩa vụ của các tín hữu Kitô là tái khám phá và loan báo cho mọi người sự hiệp nhất quý giá và đặc sắc giữa lợi nhuận và tình liên đới. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi làm sao để luân lý đạo đức tìm lại được chỗ đứng trong tài chánh, và các thị trường phải đặt mình phục vụ lợi ích của các dân tộc và công ích của nhân loại. Ngài nói, chúng ta không còn có thể chấp nhận để cho các thị trường tài chánh cai quản số phận của các dân tộc thay vì phục vụ các nhu cầu của các dân nước, và cũng không thể chấp nhận để cho một thiểu số thịnh vượng bằng cách sử dụng các biện pháp đầu cơ tài chánh, trong khi đa số phải chịu những hậu quả nặng nề do nạn đầu cơ như thế.
Roma, chiều Chúa Nhật 16 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm cộng đồng Thánh Egidio ở Roma và gặp gỡ dân nghèo cũng như những người di dân. Khi đến nơi vào lúc quá 4 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã chào thăm khoảng 10.000 người, đa số là những người di dân và dân nghèo tụ tập tại khu vực San Callisto thuộc lãnh thổ Vatican, cho đến vương cung thánh đường Santa Maria in Trastevere. Ở tiền đường của thánh đường, Đức Thánh Cha chào thăm đại diện của cộng đoàn Do Thái, nhiều người sống tại khu vực này và nhiều hồng y và các chức sắc của giáo hội. Ông chủ tịch cộng đoàn Do Thái đã trao thư chính thức mời Đức Thánh Cha đến viếng hội đường của Do Thái ở Roma, nơi mà hai vị tiền nhiệm của ngài, Đức John Paul II và Đức Biển Đức XVI đã từng viếng thăm. Đầu buổi gặp gỡ, giáo sư Andrea Riccardi, sáng lập viên kiêm chủ tịch cộng đồng Thánh Egidio, đã trình bày với Đức Thánh Cha lai lịch và hoạt động của cộng đồng này do một nhóm thanh niên học sinh thành lập hồi năm 1968. Họ hợp nhau chia sẻ lời Chúa và thực hành các công tác bác ái. Hiện nay, cộng đồng này có hơn 60.000 thành viên tại 70 nước trên thế giới. Tiếp lời giáo sư Andrea, Đức Tổng giám mục John Kawak của Giáo hội Chính thống Syriac ở Damascus trình bày với Đức Thánh Cha thảm trạng của nhân dân Syria trong chiến tranh từ hơn 3 năm nay, với hơn 160.000 người chết, nhiều giám mục và linh mục bị bắt cóc vẫn chưa được trả tự do. Ngài xin Đức Thánh Cha nhớ đến Syria và dân chúng nước này trong kinh nguyện. 7 người khác, trong đó có một bà cụ 90 tuổi, và những người di dân lần lượt kể lại hoàn cảnh đau thương của họ và cho biết tìm được sự nâng đỡ nơi cộng đồng Thánh Egidio.
Về phần Đức Thánh Cha lên tiếng tại buổi gặp gỡ, Ngài ghi nhận sự hiện diện của nhiều người già, trẻ em và người trẻ tại nhà thờ, và gọi đó là dấu chỉ chứng tỏ chất lượng của một xã hội. Ngài nói, khi người già bị gạt bỏ, khi người già bị cô lập hóa và nhiều khi tắt lịm đi trong sự thiếu tình thương, thì đó là một dấu hiệu xấu. Người già và kinh nguyện của họ là một sự phong phú đối với cộng đồng Thánh Egidio. Một dân tộc không gìn giữ người già, không chăm sóc người trẻ, thì đó là một dân tộc không có tương lai, không có hy vọng. Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện bao nhiêu người trẻ ở Âu Châu không có công ăn việc làm, 75 triệu người trẻ dưới 25 tuổi ở đại lục này chẳng có việc làm cũng chẳng được học hành. Điều đó đang xảy ra tại Âu Châu này, một Âu Châu mệt mỏi, không già nua nhưng mệt mỏi. Chúng ta phải giúp Âu Châu này được trẻ trung hóa, tìm lại căn cội của mình. Đúng vậy, Âu Châu đã chối bỏ căn cội của mình, chúng ta phải giúp Âu Châu tìm lại cội rễ của mình. Sau buổi cầu nguyện tiếp đó và phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha còn tiến sang trụ sở của cộng đồng Thánh Egidio gần đó để gặp gỡ các vị lãnh đạo của cộng đoàn trước khi trở về Vatican lúc gần 7 giờ tối.
Roma, trong tuần qua từ ngày 9 tháng 6, ban chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hàn Quốc đã trở lại nước này để xác định thêm các chi tiết trong việc tổ chức cuộc viếng thăm từ ngày 14 đến 18 tháng 8 năm nay, nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu tại nước này. Phái đoàn Tòa Thánh John Alberto Gaspari hướng dẫn, Ông cũng là giám đốc hành chánh của Đài Vatican và đã đến Hàn Quốc hồi tháng 2 năm nay để chuẩn bị sơ khởi. Lần này đoàn cũng gặp chính quyền và các thành viên ban chuẩn bị của Giáo hội Công giáo địa phương. Trong số các sinh hoạt đã được xác định có thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành ngày 15 tháng 8 tại sân vận động thành phố Đại Điền, cũng là nơi diễn ra Đại hội Giới trẻ Công giáo Á Châu kỳ 6 từ ngày 13 đến 17 tháng 8 năm nay. Ngày 16 tháng 8, tại Quảng Hòa Môn, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tôn phong 124 vị tử đạo Đại Hàn lên bậc chân phước. Chính quyền thành phố Hán Thành cho rằng số người tham dự thánh lễ này có thể lên tới 1 triệu người. Cùng ngày 16 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm làng hoa ở Yumseong thuộc tỉnh Trung Thanh và gặp gỡ những người tàn tật và vô gia cư. Sau cùng ngày 18 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Minh Động ở thủ đô Hán Thành. Ban tổ chức dự kiến có thể một số tín hữu Bắc Triều Tiên sẽ có mặt tại thánh lễ này.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là nội dung cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho báo La Vanguardia.
Quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, hôm sau buổi cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa và Trung Đông tổ chức tại Vatican chiều ngày 8 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã dành cho ký giả Enrique Chimerman của báo La Vanguardia tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha, một cuộc phỏng vấn dài về nhiều vấn đề, từ tình trạng các tín hữu Kitô còn bị bắt hại tại nhiều nơi trên thế giới, cho đến tệ nạn thực thi bạo lực nhân danh Thiên Chúa do các nhóm cực đoan chủ mưu. Nền kinh tế tôn thờ tiền bạc ngày nay đưa đến nạn thất nghiệp cho nhiều người trẻ. Nền văn hóa gạt bỏ, trào lưu bà Do Thái và vấn đề mở văn khố Vatican về triều đại của Đức Giáo Hoàng Pio XII liên quan đến vấn đề người Do Thái bị bắt hại, vân vân. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung một số điểm nổi bật trong cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha.
Trước tiên về hiện tượng nhiều tín hữu Kitô vẫn còn bị bắt hại tại một số nước trên thế giới, Đức Thánh Cha nói: "Các tín hữu Kitô bị bắt hại là một mối lo âu lớn của tôi trong tư cách là mục tử. Tôi biết nhiều về việc bắt hại, nhưng kể ra đây tôi thấy không phải là điều khôn ngoan để tránh làm tổn thương một ai. Nhưng thực tế là có những nơi cấm không được có một cuốn kinh thánh hoặc dạy giáo lý hay là đeo một thánh giá. Có một điều tôi muốn nói rõ, tôi xác tín rằng nạn bắt hại chống các tín hữu Kitô ngày nay mạnh hơn những thế kỷ đầu tiên của giáo hội. Ngày nay có nhiều Kitô hữu chịu tử đạo hơn so với hồi ấy. Đó không phải là một điều tưởng tượng, nhưng các con số thống kê cho thấy điều đó. Về hiện tượng tại Trung Đông có những người thường thực thi bạo lực nhân danh Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nhận xét rằng đó thực là một điều mâu thuẫn. Bạo lực nhân danh Thiên Chúa không phải là điều xảy ra ngày nay mà thôi, nó là một điều cổ xưa. Nhìn lại lịch sử, cũng cần nói rằng cả các tín hữu Kitô chúng ta đôi khi cũng thực hành bạo lực như vậy. Tôi nghĩ đến cuộc chiến tranh 30 năm, đó là bạo lực nhân danh Thiên Chúa. Ngày nay hành động như vậy thực là điều không thể tưởng tượng được. Nhiều khi qua tôn giáo, ta đi tới những mâu thuẫn rất nghiêm trọng, ví dụ trào lưu cực đoan, Duy Căn chẳng hạn. Trong cả ba tôn giáo độc thần chúng ta đều có những nhóm cực đoan, tuy rằng họ chỉ là thiểu số so với đa số còn lại. Tôi nghĩ một nhóm cực đoan, cho dù họ không giết ai, không đánh đập ai, nhưng họ vẫn là bạo lực. Cơ cấu tinh thần của trào lưu cực đoan là bạo lực nhân danh Thiên Chúa.
Về nhận xét của ký giả Zimmerman, theo đó Đức Thánh Cha Francisco không tuân theo nhiều thủ tục an ninh để đến gần dân chúng. Ngài đáp, tôi biết là có thể xảy ra cho tôi điều gì đó, nhưng tôi ở trong tay Chúa. Tôi nhớ ở Brazil, người ta đã chuẩn bị cho tôi một Papamobile, xe giáo hoàng, đóng kín, có kính chắn đạn, nhưng tôi không thể chào thăm dân chúng và nói với họ rằng tôi yêu mến họ lắm trong một cái hộp cá, dù đó là hộp bằng kính trong. Đối với tôi, chiếc xe như thế là một bức tường. Dĩ nhiên là có thể xảy ra cho tôi cái gì đó, nhưng chúng ta hãy thực tế. Ở vào cái tuổi của tôi chẳng có gì để mất mát nhiều. Đáp câu hỏi tại sao giáo hội nghèo và khiêm hạ lại là một điều quan trọng theo Đức Giáo Hoàng? Ngài đáp, nghèo và khiêm hạ ở trọng tâm của tin mừng, và tôi nói điều đó theo một nghĩa thần học, chứ không phải là xã hội học. Ta không thể hiểu tin mừng nếu không có sự thanh bần. Tuy nhiên, cần phân biệt sự thanh bần này với sự duy nghèo khổ. Tôi tin rằng Đức Chúa Giê-xu muốn các giám mục không phải là những ông hoàng, nhưng là những người tôi tớ phục vụ.
Và trước câu hỏi, giáo hội có thể làm gì để giảm bớt sự chênh lệch ngày càng sâu đậm giữa người giàu và người nghèo? Đức Thánh Cha khẳng định rằng, người ta chứng minh là với lương thực dư thừa hiện nay chúng ta có thể nuôi sống những người dân đang chịu đói. Khi bạn nhìn hình ảnh trẻ em thiếu ăn ở nhiều nơi trên thế giới, bạn bò đầu không hiểu được. Tôi tin rằng chúng ta đang ở trong một hệ thống kinh tế thế giới không tốt. Ở trung tâm của bất kỳ chế độ kinh tế nào cũng phải có con người, người nam, người nữ, và tất cả phần còn lại phải phục vụ cho con người. Nhưng thực tế là người ta đã đặt tiền bạc ở trung tâm, đặt thần tài ở vị trí ấy. Chúng ta rơi vào tội thờ ngẫu tượng, thần tượng tiền bạc. Kinh tế được thúc đẩy do lòng ham muốn ngày càng có thêm, và điều nghịch lý là người ta nuôi dưỡng thứ văn hóa gạt bỏ. Người ta gạt bỏ người trẻ khi giới hạn mức sinh sản, người ta cũng gạt bỏ những người già vì họ trở nên vô dụng, không sản xuất nữa, họ là một giai cấp thụ động. Khi gạt bỏ trẻ em và người già, người ta gạt bỏ tương lai vì những người trẻ mạnh mẽ tiến bước và vì người già mang lại cho chúng ta sự khôn ngoan. Họ có ký ức của dân tộc và phải truyền lại cho người trẻ, và giờ đây mốt thời trang là gạt bỏ người trẻ bằng nạn thất nghiệp. Tôi lo lắng rất nhiều vì tỷ lệ cao những người trẻ thất nghiệp, tại một vài nước tỷ lệ này lên tới hơn 50%. Có người nói với tôi rằng 75 triệu người trẻ Âu Châu dưới 25 tuổi không có việc làm. Người ta gạt bỏ cả một thế hệ để duy trì hệ thống kinh tế không đứng vững nữa. Một hệ thống để sống còn thì phải tạo ra chiến tranh như các đế quốc lớn vẫn làm. Nhưng vì chúng ta không thể có thế chiến thứ ba, do đó chúng ta có những cuộc chiến tranh địa phương. Và điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là các võ khí được chế tạo và bán, và theo thể thức ấy, các nền kinh tế tôn thờ ngẫu tượng, các nền kinh tế lớn trên thế giới sáp tế con người ở dưới chân thần tượng tiền bạc, để giữ cho ngân sách của các nền kinh tế tôn thờ thần được quân bình. Tư tưởng duy nhất này tước bỏ khỏi chúng ta sự phong phú do sự khác biệt, và vì thế nó tước bỏ cả sự phong phú do cuộc đối thoại giữa con người với nhau. Sự hoàn cầu hóa được hiểu đúng thì là một sự phong phú, còn nếu hiểu sai thì nó xóa bỏ những khác biệt và giống một quả cầu với tất cả những điểm trên đó đều cách trung tâm cùng một khoảng cách. Một sự hoàn cầu hóa làm phong phú giống như một khối nhiều mặt, tất cả được liên kết với nhau, nhưng vẫn giữ nguyên đặc tính riêng, sự phong phú, căn tính của mình, và thực tế là sự hoàn cầu hóa như thế không xảy ra.
Về buổi cầu nguyện cho hòa bình chiều tối Chúa Nhật mùng 8 tháng 6 tại Vatican, một biến cố không dễ tổ chức và chưa từng có ở Trung Đông, cũng như trên thế giới. Đức Thánh Cha xác nhận rằng đó không phải là điều dễ dàng, và Ngài cảm thấy có cái gì vượt khỏi tất cả chúng ta. Ngài nói, ở Vatican này 99% nói là buổi cầu nguyện ấy sẽ không thành, và sau đó 1% còn lại bắt đầu gia tăng. Tôi nghe nói chúng ta được thúc đẩy bởi một cái gì đó không xảy đến trong tâm trí chúng ta, và dần dần đang thành hình. Buổi cầu nguyện đó không phải là một hành vi chính trị, nhưng là một hành vi tôn giáo, mở một cánh cửa cho thế giới. Đức Thánh Cha cho biết Ngài quyết định đi thánh địa vì Tổng thống Simon Peres của Israel mời Ngài. tôi biết nhiệm kỳ của Tổng thống sẽ chấm dứt vào mùa xuân năm nay, và điều này khiến tôi phải đi trước thời hạn ấy. Lời mời của ông khiến tôi phải dời chuyến đi sớm hơn, chứ tôi không có ý đi trước. Đức Thánh Cha cũng giải thích về câu nói của Ngài cách đây một năm, khi Ngài nói, trong mỗi tín hữu Kitô có một người Do Thái. Câu này đúng hơn thì phải nói rằng, bạn không thể sống Kitô giáo, không thể là một tín hữu Kitô thực sự nếu bạn không nhìn nhận căn cội Do Thái của bạn. Tôi không nói về người Do Thái theo nghĩa chủng tộc, nhưng theo nghĩa tôn giáo. Tôi tin rằng cuộc đối thoại liên tôn phải đào sâu điểm này, căn cội Do Thái của Kitô hữu và sự triển nở Kitô từ Do Thái giáo. Tôi hiểu điều đó là một thách đố, một vấn đề nóng bỏng, nhưng ta có thể thực hiện như anh chị em với nhau. Mỗi ngày trong kinh thần vụ tôi đọc các thánh vịnh của David, 150 thánh vịnh chúng ta lặp lại trong một tuần. Kinh nguyện của tôi là Do Thái, rồi tôi có thánh thể là của Kitô giáo. Trả lời câu hỏi về trào lưu bài Do Thái, Đức Thánh Cha nói, tôi không biết giải thích tại sao trào lưu này xảy ra, nhưng tôi tin là nó liên hệ nhiều đến phái hữu, tuy đó không phải là quy luật nhất định. Trào lưu bài Do Thái thường tiềm ẩn trong các trào lưu chính trị hữu phái hơn là tả phái, và trào lưu đó vẫn tiếp tục, thậm chí có người phủ nhận cả cuộc diệt chủng Do Thái. Thật là một điều điên rồ.
Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha trả lời câu hỏi về việc mở văn khố tòa thánh và vai trò của Đức Giáo Hoàng Pio XII trong thời Thế chiến thứ hai. Ngài khẳng định rằng, việc mở văn khố này có thể sẽ mang lại nhiều ánh sáng cho vấn đề đó. Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến vấn đề khiến Ngài bận tâm là thái độ của dư luận đối với Đức Pio XII, vì Giáo Hoàng đã hướng dẫn giáo hội trong thời Thế chiến thứ hai. Ngài nói, tội nghiệp Đức Pio XII, người ta đổ cho người mọi tội. Nhưng trước tiên cần nhớ rằng, người được coi là một vị đã bênh vực rất nhiều cho người Do Thái. Người đã cho nhiều người Do Thái ẩn nấp trong các tu viện ở Roma và các thành phố khác ở Italia, và cả trong dinh thự mùa hè của người ở Castel Gandolfo. Tại đó trong phòng của Đức Giáo Hoàng, trên chính giường của Ngài, đã có 42 hài nhi được sinh ra. Con của người Do Thái và những người khác bị Đức Quốc xã bách hại và tị nạn vào đó. Tôi không muốn nói là Đức Pio XII không phạm lỗi lầm, cả tôi cũng phạm nhiều lỗi lầm, nhưng bạn phải giải thích vai trò của người trong bối cảnh thời ấy. Ví dụ phải tự hỏi, có nên không lên tiếng phê bình Đức Quốc xã để tránh cho nhiều người Do Thái bị giết, hay là phải lên tiếng? Tôi cũng muốn nói rằng, nhiều khi tôi rất khó chịu khi thấy tất cả trách cứ giáo hội và Đức Pio XII mà quên nói đến các cường quốc. Bạn có biết rằng các cường quốc biết rất rõ hệ thống hỏa xa của Đức Quốc xã để chở những người Do Thái đến các trại tập trung hay không? Họ có hình ảnh, nhưng lại không dội bom vào các đường rầy ấy. Tại sao? Tốt hơn thì cũng nên nói về tất cả những các vấn đề ấy.
Vừa rồi là nội dung cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco dành cho báo La Vanguardia. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ trở về với Đạo Thánh Công Giáo sau những trao đảo của cuộc đời và những hờn trách giáo hội.
Thứ Bảy, mùng 7 tháng 6, 2014, bà Jean, 53 tuổi, lãnh bí tích thêm sức tại nhà thờ Thánh nữ Jeanne d'Arc ở Rouen, miền Bắc nước Pháp. 53 tuổi đời mới lãnh bí tích thêm sức, hẳn phải có lý do đau thương nào đó. Đúng vậy, đường đời đầy trao đảo thử thách mà đường đạo cũng lắm chông gai, khiến bà tách lìa khỏi giáo hội công giáo ngay từ thời niên thiếu. Xin nhường lời cho bà Jeanne. Tôi mồ côi cha năm lên 8 tuổi, năm ấy mẹ tôi mới bước vào tuổi 25 và phải tự xoay sở để dưỡng dục các con. Mẹ đưa các con về sống ở Rouen để gần gũi với gia đình bên ngoài. Thờ bé tôi luôn cảm thấy thoải mái mỗi khi bước chân vào nhà thờ. Chính tôi xin mẹ ghi tên tôi vào lớp giáo lý. Thế nhưng vết thương đầu đời mở ra khi nữ tu điều khiển một phiên họp làm tôi xấu hổ trước mọi người vì bức tranh vẽ của tôi. Tôi cảm thấy bị chà đạp, bị giày xéo tận nơi sâu thẳm của con tim thơ trẻ. Cánh cửa giáo đường đóng ập lại sau lưng tôi kể từ giây phút ấy. Ròng rã mấy chục năm sau, vết thương lòng thứ hai mở ra khi tôi đến ghi tên cho đứa con gái của tôi vào lớp giáo lý. Một bà trong giáo xứ khéo léo làm cho tôi hiểu rằng cuốn sổ gia đình của tôi không thuộc vào hạng tốt. Lần này tôi tự thề hứa, dứt khoát không bao giờ còn nói đến chuyện đạo nghĩa công giáo nữa. Ở tuổi dậy thì tôi rời trường học và bắt đầu làm việc trong một hộp đêm. Cánh cửa của thế giới sống về đêm mở ra cho tôi thấy một khung cảnh hỗn độn chao đảo. Những năm làm việc nơi đây để lại trong tôi một kỷ niệm mờ nhạt. Mấy năm sau tôi gặp một người đàn ông sẽ trở thành người bạn đường của tôi. Rất nhiều lần anh ngỏ lời cầu hôn, nhưng tôi tìm cách trốn tránh bởi lẽ tôi không muốn mình bị ràng buộc, bị cột chặt bởi sợi dây hôn phối. Thật ra anh cũng không tha thiết bao nhiêu. Thế rồi tôi mang thai đứa con đầu lòng. Sự chào đời của đứa con cũng không làm thay đổi tình thế bao nhiêu. Nhưng đối với riêng tôi thì đúng là một tai nạn sóng thần trong đời sống của một người phụ nữ. Tôi dành trọn tình yêu thương và thời giờ để chăm sóc con. Năm 1988, mẹ tôi trở về nhà sau một đêm làm việc với tư cách trợ giúp y tá nơi nhà thương, bỗng bị một chiếc xe chạy hết tốc lực tông vào, giờ sống, giờ chết. Trước tai nạn thảm khốc, tôi cảm thấy như trời cao đổ ập xuống đất. Thế nhưng cũng chính từ tai nạn này lại khơi dậy đức tin công giáo của tôi, bị chôn kín tận nơi sâu thẳm của lòng mình. Trong thời gian mẹ tôi nằm bệnh viện, tôi đều đặn đến thăm mẹ và làm quen với một bà làm mẹ của thiếu nữ nằm chung phòng với mẹ tôi. Bà tên là Poulin. Bà là một tín hữu công giáo sống đạo chân thành. Chúng tôi tạo mối liên hệ thân hữu tốt đẹp sâu sắc và kéo dài với thời gian. Bà tặng tôi cuốn Kinh Thánh và tôi đã trung tín đọc từ đầu đến cuối không bỏ sót trang nào. Ngay cả những đoạn không hiểu gì ráo rọi, tôi vẫn cứ đọc. Thế rồi từ từ, mặc dù không hoàn toàn ý thức và nhờ chứng tá đức tin mạnh mẽ cùng lòng khoan hồng của bà Poulin, tôi trở lại nhà thờ. Lần này thì tôi tìm thấy nơi đây bầu không khí cầu nguyện và thinh lặng của tuổi thơ. Tôi bắt đầu cầu nguyện với Đức Mẹ Maria, hiền mẫu dấu ái thiên quốc. Tôi cũng cầu nguyện với các thánh, đặc biệt là cùng thánh cả Giuse, thánh nữ Rita và thánh nữ Teresa hài đồng Jesus. Thế nhưng cuộc đời vẫn còn lắm khổ đau. Người bạn đường của tôi đột ngột qua đời vì bị đứt đại động mạch. Tôi chỉ còn lại một mình với đứa con gái thân yêu. Trải qua tất cả những thử thách trên đây, nhờ đức tin công giáo, tôi nhận ra những dấu chỉ và sự hiện diện thân tình của Thiên Chúa. Một ngày trên đường đi đến nhà thờ chính tòa, tôi trông thấy tấm bích chương ghi hàng chữ: "Anh chị em hãy để mình được giao hòa." Tôi liền quyết định dọn mình xưng tội. Kể từ lần xưng tội ấy, bí tích giải tội trở thành hơi thở cuộc sống, giống như việc cầu nguyện vậy. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 27, Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi còn sợ người nào. Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi khiếp gì ai nữa. Khi ác nhân xông vào định nuốt sống thân tôi, ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy lại lảo đảo té nhào. Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì. Dù có phải lâm vào chiến trận, lòng tôi vẫn cứ cậy tin. Một điều tôi kiếm tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng. Ngày tôi gặp tai ương hoạn nạn, người che chở tôi trong lều thánh, đem giấu tôi thật kín trong nhà, đặt an toàn trên tảng đá cao. Nên giờ đấy tôi ngẩng đầu, đắc ý, nhìn quân thủ vây bủa chung quanh. Tôi sẽ dâng lễ tế trong thánh điện, lễ tạ ơn, nhã nhạc vang lừng, tôi sẽ đàn ca mừng kính Chúa. Lạy Chúa, quý xin Ngài nghe tiếng con kêu, xin thương tình đáp lại. Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ, hãy tìm kiếm thánh nhan. Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài, xin Ngài đừng ẩn mặt. Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy, chính Ngài là đấng phù trợ con. Xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, lạy Thiên Chúa, đấng cứu độ con. dù cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về Đức Hùng Mạnh.
Kính thưa quý vị khán giả, Đức Công Bình liên quan đến các mối tương quan xã hội, và đề tài này được xã hội khai triển thành học thuyết xã hội mà chúng tôi hy vọng sẽ có dịp trở lại. Từ bài hôm nay, chúng tôi chuyển sang nhân đức hùng mạnh. Trước khi đi vào vấn đề, chúng tôi muốn đưa ra một nhận xét về danh xưng của nhân đức này. Trong tiếng Latin, nó được gọi là fortitudo. Khi chuyển sang các sinh ngữ khác thì có người giữ lại nguyên gốc của nó, nghĩa là sức mạnh, tiếng Pháp tiếng Anh là fortitude hay là force. Có người đổi tên thành can đảm, courage. Khi dịch sang tiếng Việt, chúng ta thấy có nhiều từ ngữ tương đương: mạnh bạo, mạnh mẽ, can đảm, hùng mạnh, hùng dũng, dũng cảm, hay văn tắt là đức dũng. Những từ ngữ này không hoàn toàn đồng nghĩa với nhau, và nhất là không phải tất cả mọi người hùng đều có đức. Một người dùng sức mạnh để uy hiếp kẻ yếu thì chỉ là người vũ phu, và chúng ta chẳng ưa thích gì những ai sử dụng bạo lực để đàn áp. Rồi cũng có những người hùng chỉ đâm thuê chém mướn chứ chẳng bao giờ trở thành tướng quân cả. Họ là những người hữu dũng vô mưu. Do đó, muốn cho sức mạnh trở thành nhân đức, cần phải hội đủ một số điều kiện nào đó. Để hiểu rõ vấn đề, thiết tưởng nên biết là trong các ngôn ngữ châu Âu, cái danh từ Fox hay là fortitude tự nó chỉ có nghĩa là sức mạnh, sức lực, chứ chưa bao hàm ý tưởng nhân đức. Vì thế mới nảy ra những câu hỏi: khi nào thì sức mạnh là nhân đức? Phải chăng nhân đức này chỉ cần thiết cho những người khỏe mạnh hay là cho tất cả mọi người? Phải chăng nhân đức này chỉ hiểu về sức mạnh thể chất hay cả sức mạnh tinh thần nữa? Chúng tôi sẽ lần lượt trình bày những khía cạnh của nhân đức hùng mạnh trong bốn mục sau đây. Thứ nhất, lịch sử những quan điểm về nhân đức hùng mạnh: triết học Hy Lạp, Kinh Thánh, truyền thống Kitô giáo và tư tưởng cận đại. Thứ hai, suy tư thần học về nhân đức hùng mạnh dựa theo Thánh Thomas xoay quanh ba điểm: bản chất, những hành vi, những nét xấu đối nghịch. Trong bối cảnh này, việc tự đạo được xem như là hành vi tiêu biểu nhất của đức hùng mạnh Kitô giáo. Mục thứ ba, những nhân đức liên hệ tới đức hùng mạnh. Thánh Thomas kể ra sáu nhân đức: độ lượng, hào hiệp, nhẫn nại và kiên nhẫn, kiên trì và bền chí. Các nhân đức này cũng có những nét xấu đối nghịch, hoặc vì thái quá hay là vì bất cập. Sau cùng, mục thứ bốn, thực hành, từ nhân đức đến ân huệ. Trong thần học Kitô giáo, hùng mạnh không những là một nhân đức, mà còn là một trong bảy ơn của Thánh Linh. Hôm nay, chúng tôi bắt đầu với đề tài lịch sử những quan điểm khác nhau về hùng mạnh. Như vừa nói, nhân đức thứ ba có thể được đặt tên bằng nhiều từ ngữ tương đương. Ở đây chúng tôi tạm gọi là đức hùng mạnh, bởi vì từ này rộng nghĩa hơn là can đảm, và cũng có thể áp dụng cho ân huệ của Thánh Linh. Chúng ta sẽ lược qua những quan điểm khác nhau trong lịch sử tư tưởng châu Âu qua bốn giai đoạn. Trước hết, các triết gia Hy Lạp, thứ đến là Kinh Thánh, tiếp theo thần học Kitô giáo, và sau cùng là tư tưởng cận đại. Triết học Hy Lạp. Các triết gia Hy Lạp diễn tả quan điểm về hùng mạnh qua ba khái niệm: Andreia, Kateria, Megalopsychia. Khái niệm thứ nhất, Andreia, can đảm, nói lên lý tưởng sức mạnh của nam nhi đối lại với phụ nữ và nhi đồng. Khi phải đương đầu với những nghịch cảnh trên đời, cái riêng là thái độ không nao núng khi giao chiến, đến nỗi dám hy sinh tính mạng để bảo vệ tổ quốc. lý tưởng này gặp thấy rất nhiều anh hùng ca của các dân tộc. Làm trai cho đáng nên trai, xuống đông, đông tĩnh, lên đoài, đoài ta. Khái niệm thứ hai, Kateria, cứng rắn, muốn nói lên nghị lực tinh thần. Trên đời này, ta phải giao tranh không những với các thù địch bên ngoài, mà còn phải chiến đấu với những kẻ thù trong nội tâm, tức là các xu hướng và đam mê hỗn độn, thích tìm khoái lạc và ngại ngùng đương đầu những khó khăn. Vì thế, ta cần tới sức mạnh để làm chủ chính mình, chế ngự các đam mê. Khái niệm thứ ba, Megalopsychia, hào khí, muốn nói lên chí khí đại lượng, muốn được người đời kính nể vì tài đức của mình. Giống như câu nói của những công chúa ở nước ta, đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. Ông Plato khi bàn đến bốn nhân đức trụ cốt, khôn ngoan, công bình, hùng mạnh, tiết độ, cho rằng đức hùng mạnh là tiêu biểu của các quân nhân. Nhưng mà điều đáng ghi nhận là ông cho rằng đức hùng mạnh cũng có thể gặp thấy ở nơi nữ giới. Khi bàn đến đức hùng mạnh, ông Aristotle thiên về khái niệm Andreia can đảm hơn là hai khái niệm kia. Đối với ông, hai hành vi chính yếu của nhân đức này là kháng cự và tấn công, giống như là người chiến sĩ ở nơi chiến trường. Phái khắc kỷ Stoa là nhấn mạnh tới Kateria cứng rắn, nghĩa là sức mạnh tinh thần, chế ngự các đam mê dục vọng, đạt tới tính điềm đạm, không để cho chúng quấy nhiễu. Dù nói gì đi nữa, con người Hy Lạp phải đương đầu với một thế giới đầy đe dọa, nhưng lại không thể tin tưởng vào Thượng Đế. Đối với họ, Thượng Đế chẳng quan tâm gì đến thân phận con người. Vì vậy, con người cần phải phát triển sức lực của mình, chứ không thể cậy dựa vào thần thánh nào hết. Đức hùng mạnh thể hiện chí khí của con người và được khai triển theo hai chiều hướng. Một bên là chống lại những nghịch cảnh trên thế giới, quan điểm Aristotle. Một bên là chống lại các dục vọng nội tại, quan điểm của phái Stoa. Kinh Thánh. Đối chiếu với triết học Hy Lạp, sự khác biệt của quan điểm Kinh Thánh nằm ở chỗ sự hùng mạnh được quy về Thiên Chúa. Như vừa nói, tư tưởng Hy Lạp đề cao nghị lực mà con người phải rèn luyện để giải thoát mình khỏi sự ác và định mệnh. Quan điểm của Kinh Thánh thì khác. Sức mạnh của con người đến từ Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, hùng mạnh được nhận nhận như là một ưu phẩm của Thiên Chúa. Thiên Chúa biểu lộ sức mạnh qua việc giải phóng dân Israel ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập. Sau khi đã vượt qua biển đỏ, nhân dân đã cất lên bài ca khải hoàn, nhưng mà họ nhìn nhận rằng đây là chiến thắng của Yahweh. Lạy Yahweh, tay hữu Ngài biểu dương sức mạnh, tay hữu Ngài đã nghiền nát địch quân. Sách Xuất Hành chương 15 câu 6. Chúng ta gặp thấy nhiều thánh viện ca ngợi sức mạnh của Thiên Chúa. Dân Israel, sách như toàn thể hoặc sách như từng cá nhân, cũng được thông dự vào sức mạnh của Thiên Chúa trong việc chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ và tuân thủ luật Chúa. Vì thế, sự hùng mạnh được nhìn lại như là một hồng ân do Chúa ban. Lạy Yahweh là núi đá, là thành lũy đã đứng giải thoát con. Lạy Thiên Chúa con thờ là nơi con trú ẩn, là khiên mộc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ, là chỗ con nương mình, là đấng cứu độ con. Ngài cứu con khỏi quân thù tàn bạo. Quyển 2 Samuel chương 22. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hẳn. Ơn cứu độ tôi bởi người mà đến. Duy người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che, tôi chẳng hề nao núng. Thánh vị 62. Người kể trong Giave thì được thêm sức mạnh, như thể chim bằng họ tung cánh. Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân. Isaiah 40:31. Chính Thiên Chúa đã đứng ban sức mạnh cho dân riêng của Ngài và chiến đấu giúp họ. Đối lại, con người không nên cậy dựa vào sức mạnh của mình. Vua thắng trận đâu phải bởi hùng binh, tráng sĩ thoát nguy đâu nhờ dũng lực. Thánh vị 33. Thiên Chúa đã cảnh cáo những kẻ ỷ tại kẻ sức như thế này. Giave dạy thế này: kẻ khôn ngoan đừng tự hào mình khôn ngoan, kẻ hùng mạnh đừng tự hào mình hùng mạnh. Jeremiah 9:22. Sức mạnh là một hồng ân của Chúa, và Chúa ban cho kẻ nào nhận biết sự yếu đuối của mình và tin tưởng cầu xin. Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Thánh Vịnh 37. Thiên Chúa ban sức mạnh cho chàng trẻ David khi anh ta nhân danh Ngài ra nghênh đón ông Goliath. Lịch sử dân tộc Israel đã nhiều lần ghi lại sự kiện Thiên Chúa chọn những người yếu ớt để giải thoát dân tộc, chẳng hạn như các bà Juditha, Esther. Ngược lại, khi con người muốn độc lập khỏi Thiên Chúa và chủ trương đi tìm hạnh phúc và quyền lực do sức riêng của mình, thì hắn trở nên nô lệ cho tội lỗi và các ngẫu tượng, đã khiến hắn tìm cách khống chế đồng loại và bắt họ làm nô lệ cho mình. Nói tóm lại, trong Cựu Ước, sức mạnh được hiểu về sức mạnh thể lý hơn là sức mạnh tinh thần, hoặc là nhận thức luân lý. Thiên Chúa là nguồn gốc của sức mạnh. Con người phải biết dựa vào sức mạnh của Ngài và biết khiêm tốn van xin cách riêng khi gặp gian nguy. Trong bài tới, chúng ta sẽ tiếp tục với quan điểm của Tân Ước.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican trong buổi tiếp kiến Đức Giáo chủ Anh giáo sáng hôm qua, Đức Thánh cha Francisco tái khẳng định mục tiêu tìm về sự hiệp nhất trọn vẹn giữa Công giáo và Anh giáo, đồng thời cổ võ sự cộng tác chung giữa hai cộng đồng giáo hội. Cũng tin Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh cha đã tiếp kiến 100 tham dự viên hội nghị về việc đầu tư trợ giúp người nghèo và ngài nhiệt liệt khích lệ sáng kiến liên đới này. Roma trong tuần qua, ban chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hàn Quốc đã trở lại nước này để xác định thêm các chi tiết trong việc tổ chức cuộc viếng thăm từ ngày 14 đến 18 tháng 8 năm nay, nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.